Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tác phẩm Bà là ai? Chứng từ của một ký giả tin lành, ông Wayne Weibull. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Mẹ mời tất cả các con bắt đầu sống trong tình yêu Thiên Chúa. Mẹ muốn dẫn các con đến với sự thánh thiện hoàn toàn.
Chương 4. Con là con mẹ. Tôi không biết đã quỳ ở đấy bao lâu, miệng cứ lặp đi lặp lại. Chúa ơi, tại sao lại là con? Tôi không đủ tư cách làm việc này. Tôi không biết gì hết về những chuyện hiện ra hoặc về giáo hội công giáo. Điều duy nhất tôi biết được về Đức Trinh Nữ Maria là bà đã được chọn để sinh hạ Chúa Giêsu Kitô. Tại sao bà lại xin tôi phổ biến sứ điệp bà đã đem đến cho dân làng Mễ Du nhỏ bé đó? Tôi cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng được tham dự vào một chuyện thánh thiêng như vậy. Cảm nhận bất xứng này không do lòng khiêm nhường, nhưng do sự nhận thức cay đắng về những lầm lỡ tôi đã vấp phải trong đời. Tất cả mặc cảm tội lỗi về vụ ly dị của tôi trước đây, bấy giờ trào lên trong tôi như muối sát vào vết thương mới mở.
Tuy nhiên, dù những ý nghĩ đó có ảm đạm và nặng nề đến đâu, một cảm giác về tình yêu Chúa vẫn không rời tôi. Dường như có một sứ điệp khác bên trong đang trấn an tôi rằng, tuy tôi tự thấy mình bất xứng, nhưng Chúa vẫn chấp nhận tôi. Lúc ấy, tôi nhớ lại những gì tôi thường nghe giảng ở nhà thờ, và kể cả dạy trong các lớp học ngày Chúa Nhật. Đó là Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để tội lỗi của chúng ta, tất cả mọi tội lỗi được tha thứ. Tất cả những gì chúng ta phải làm là xin cho được lòng ăn năn chừa cải cho thật. Nhưng dạy hay nghe biết điều ấy là một chuyện, còn sống cụ thể điều ấy lại là một chuyện khác. Tôi cảm thấy mình như một đứa bé được đùm bọc trong yêu thương và đón nhận sau khi bị quở mắng. Tôi quỳ ở đó một hồi lâu, quá mệt mỏi, không còn làm được cái gì khác. Thế rồi tôi đứng dậy, bỏ băng vào máy lại, rồi nằm xoài ra trên đi văng. Lần này, khi xem phim, tôi được đổ tràn một ánh sáng thấu tận tâm can, vượt trí hiểu của tôi. Tôi không cần hiểu thế nào, và tại sao điều này lại xảy ra cho tôi như vậy. Tôi chỉ biết, đó là thật, và đó là tất cả những gì cần thiết.
Khi chiếu đến đoạn trước lúc hiện ra, sứ điệp mà lúc nãy tôi đã nghe, bây giờ lại được lặp lại. Tôi biết là tôi phải làm nhiều việc khác nữa, chứ không chỉ viết sách về sự kiện Mễ Du, chứ không chỉ sống sứ điệp tình yêu và an bình cho cá nhân. Kể từ lúc đó, Mễ Du đã trở nên cuộc sống của tôi. Mệt nhoài, nhưng không tài nào ngủ được vì quá xúc động. Tôi ngồi trên đi văn, hồi tưởng lại những biến cố lớn trong đời tôi. Vụ ly dị của tôi chắc chắn là biến cố đau thương nhất. Sao tôi lại dại dột đi lập gia đình quá sớm như vậy? Rồi sau đó, để cho một gia đình với 4 đứa con thơ xinh xắn, tàn rã trong một bi kịch oán hờn và chia cách. Tôi cứ tưởng chuyện đó không bao giờ có thể xảy tới cho tôi.
Chán ngấy trường trung học, tôi đã bỏ đi khi hết lớp 10 và gia nhập hải quân. Sau khi giải ngũ, tôi sang Columbia thuộc bang Carolina để thăm bà chị ruột và người chồng mới của chị. Tôi chỉ ghé thăm một chút thôi vì còn phải đi tới Tampa, tiểu bang Arizona, để vào Đại học Quốc gia Arizona cùng với một người bạn hải quân sống ở đấy. Tôi chưa bao giờ tới Arizona. Tôi gặp một thiếu nữ giáo phái Baptist và chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Đó là mối quan hệ nghiêm chỉnh đầu tiên của tôi. Và tôi tin chắc là nếu tôi không cưới cô ấy, tôi sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Cô ấy có tính nhút nhát, sinh trưởng ở tỉnh nhỏ và đi nhà thờ thường xuyên. Tôi bắt đầu đi nhà thờ với cô ấy. Tuy gia đình tôi thuộc giáo phái Lutheran, thực ra tôi không cần biết là đi nhà thờ nào, hoặc có đi nhà thờ hay không. Chưa đầy một năm, chúng tôi đã cưới nhau.
Một Chúa Nhật nọ, ít lâu sau đám cưới, tôi cảm thấy được thúc giục hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa. Tôi không hiểu tại sao tôi muốn làm điều đó. Có lẽ là do lời mời gọi ăn năn hối cải, vốn thường là thành phần trong giờ thờ phượng của giáo phái Baptist, hoặc là do ảnh hưởng bài giảng trong nhà thờ buổi sáng hôm ấy. Tôi chỉ biết có một điều, tôi cần thay đổi nếp sống của tôi. Từ đó, tôi trở nên ngoan đạo, đi lễ mỗi sáng Chúa Nhật và chiều thứ Tư. Nhưng mặc dầu tôi dấn thân làm việc giáo hội, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn rắc rối, chỉ vì giữa hai chúng tôi có quá nhiều khác biệt. Mối tình của chúng tôi xem chừng đã nguội dần từ mấy tuần đầu, nhưng tôi không đành để mất chút an toàn và tình thương nó mang lại. Chúng tôi chỉ phải cố gắng làm cho nó phát huy hiệu quả mà thôi.
Ít tháng sau, từ một lần đi thăm cha mẹ vợ trở về, tôi tìm thấy giấy nhập học của trường Đại học Nam Carolina trong thùng thơ. Tôi sửng sốt. Tôi đã lãnh được giấy chứng nhận, đã thi hành nghĩa vụ quân sự 4 năm trong hải quân và đã nộp đơn xin vào trường đó chỉ vì người anh rể của tôi đang học trường dược ở đấy thuyết phục tôi. Tôi làm đơn cốt yếu để được trả nợ với anh ấy, chứ không bao giờ dám mơ tưởng mình sẽ được chấp nhận. Bây giờ chuyện đã vậy rồi, tôi không thể chần chừ nữa. Tôi dự định lấy chuyên khoa báo chí, vì từ lâu tôi vẫn muốn làm nhà văn. Thoạt đầu mọi việc khá hấp dẫn. Tôi không có một ý tưởng gì về những khó khăn sẽ phải gặp 4 năm sau như thế nào.
Mới bắt đầu được ít lâu, tôi được biết vợ chồng tôi sắp có con. Bỗng nhiên tôi phải đi học cả ngày, đồng thời kiêm một việc làm toàn thời gian. Sau 4 năm và có 3 đứa con, tôi nhận được văn bằng như hằng mong ước. Nhưng chính cái nỗ lực căng thẳng để đạt được thành quả ấy đã gây họa lớn cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi đi làm cho một công ty báo chí địa phương, không phải như một phóng viên, nhưng như một nhân viên giới thiệu quảng cáo thuộc bộ phận quảng cáo của công ty. Tôi hoàn toàn bị thất vọng, nhưng việc này đem lại cho tôi lợi nhuận nhiều hơn là làm phóng viên. Và lại, trong hoàn cảnh một vợ ba con và một đứa còn trong bụng mẹ, tôi không còn chọn lựa nào hơn. Việc làm của tôi hóa ra đã được Chúa an bài. Tôi đạt thành quả mau lẹ, chẳng bao lâu lên đến cấp quản lý. Tôi vẫn luôn muốn cầm bút, nhưng ít ra với từng ấy là tôi cũng đã thành công.
Vào năm 1971, cánh cửa may mắn mở ra cho tôi. Trước đó, công ty này đã mua lại 3 tờ tuần báo ở trong và chung quanh vùng Myrtle Beach, một thành phố nghỉ mát ven biển. Tôi được trao công tác tăng số phát hành của tờ lớn nhất trong 3 tờ đó và chuyển tờ tuần báo thành nhật báo. Nếu làm được, tôi sẽ trở thành chủ nhiệm tờ báo. Tôi liền chụp ngay lấy cơ hội. Đang khi đó, vợ tôi không chia sẻ sự hăng hái với tôi. Gia đình vợ tôi lúc ấy ở cách chỗ tôi làm việc chỉ có chưa đầy 1 tiếng đồng hồ lái xe. Nàng nghĩ rằng dọn xuống Myrtle Beach xa cách đó 300 cây số là đánh mất gia đình và bạn bè. Ý nghĩ ấy quá sức chịu đựng của nàng. Thế là tôi phải đi đi về về hàng tuần. Mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tồi tệ. Cứ đến mỗi chiều Chủ nhật, tôi lại ra đi trong tiếng gào khóc và nước mắt của các con tôi. Mỗi ngày, tôi phải làm việc từ 15 đến 17 tiếng đồng hồ. Khi về đến nhà, vào tối thứ sáu hàng tuần, tôi hoàn toàn kiệt sức.
Mọi người trừ tôi thấy việc ly dị không còn xa mấy. Tuy cuộc hôn nhân của chúng tôi không mấy hạnh phúc, nhưng vì các con, tôi muốn duy trì tình trạng như vậy. Nhưng hoàn cảnh đã không được như thế. Rốt cuộc, việc phải đến đã đến, chúng tôi ly dị nhau. Quá sức đau đớn khiến tôi cay đắng đối với nhiều người, nhất là với những kẻ giả hình hay đi nhà thờ. Sao Thiên Chúa lại cho phép biến cố này xảy đến cho chúng tôi? Tôi đã cố gắng sống tốt để giáo dục con cái tôi, thế mà tôi lại được phần thưởng như thế đó à? Tôi ngưng lui tới nhà thờ và thề sẽ không bao giờ đi nhà thờ nữa. Đang khi trong tình trạng chao đảo như vậy, cô Terry Harris đến với tôi. Tuy ít tuổi hơn, nhưng nàng chín chắn hơn tôi về nhiều mặt. Đối với người khác, nàng hơi nhút nhát, nhưng với tôi, nàng thoải mái và hồn nhiên, tính nàng kiên quyết và không dễ bị nao núng. Với một số vốn sống khôn ngoan hiểu đời phong phú, từ buổi sơ giao, tôi phải công nhận câu ngạn ngữ thời xưa nói về các cực đối kháng lại cuốn hút nhau là đúng cho trường hợp của hai đứa chúng tôi. Tuy chỉ có trời mới biết nàng đã thấy những gì nơi tôi với những vấn đề khó khăn của tôi lúc đó.
Tuy thế, vào lúc ấy, Terry chính là điều cuối cùng mà tôi muốn có trong đời. Đây không phải là lúc dấn thân vào một mối quan hệ nghiêm túc. Theo bản năng, tôi cảm thấy nếu chúng tôi cứ gặp gỡ hẹn hò, việc nghiêm trọng sẽ từ từ đến, và đã xảy ra như vậy. Terry là điều tốt đẹp duy nhất đã đến trong đời tôi lúc đó. Với một cuộc đời tan nát như vậy, tôi đâu còn đầu óc để điều khiển một tờ báo. Một việc mà dĩ nhiên văn phòng tổng quản trị ở Colombia đã thấy ngay. Ông tổng giám đốc đến Myrtle Beach để nói chuyện với tôi. Kết quả, họ đánh giá cao 10 năm công tác của tôi. Nhưng công việc là công việc, mà họ thấy công việc lại chẳng ra làm sao. Người ta bèn trả cho tôi 3 tháng lương trong thời gian tôi đi tìm việc khác.
Vào tuổi 37 và trong hoàn cảnh khổ não vì vụ ly dị, tìm được một chỗ làm mới không phải là dễ. Hồi đầu, tôi lạc quan vì có một lý lịch công tác khá gây ấn tượng. Nhưng chính điều đó mới thành vấn đề. Nơi nào tôi đến gõ cửa, họ cũng đều nói là trình độ nghiệp vụ của tôi quá cao. Tôi phải hạ thấp đòi hỏi và kỳ vọng của mình, nhưng vẫn không đi đến đâu. Một buổi sáng nọ, tôi chạm đến đáy vực, khi gặp một tay phát báo dạo trên đường đi. Hắn nhìn tôi với vẻ thương hại. Không ai trong tòa báo biết được tôi đã nghỉ việc, chỉ trừ người này. Mà nếu anh ta biết, thì chắc hẳn mọi người sẽ biết thôi. Tối hôm đó, sau một ngày tìm việc không kết quả, tôi chán chường ngồi trong bóng tối của căn nhà trọ, nơi tôi đang tạm trú. Đây là một trong những đêm tồi tệ nhất trong đời tôi.
Terry thấy được điều đang xảy ra cho tôi. Nàng khuyến khích tôi đến hỏi thử các cơ sở tuyển dụng, lại còn lái xe đưa tôi đến các thành phố xa. Vì thôi việc, tôi không còn quyền sử dụng xe của công ty nữa. Nhà băng trước kia đã từng cho tôi thế chân căn nhà để vay một số tiền lớn xây ngôi nhà mới tại Myrtle Beach. Nay cũng từ chối cho tôi vay khoản tiền 800 đô để mua một chiếc xe Volkswagen cũ, trừ phi tôi kiếm được một người nào chịu ký nợ chung với tôi. Ngày 30 tháng 6 năm 1974, tôi lãnh tháng lương cuối cùng. Hầu hết số tiền này được chi vào khoản trợ cấp cho con cái sau khi ly dị. Khoảng một tuần lễ sau, tôi nhận được điện thoại của một trong những cơ sở tuyển dụng. Một đại diện văn phòng niêm giám điện thoại quốc gia đặt tại Tennessee phân vân hỏi tôi có muốn bán những trang giấy vàng quảng cáo chăng. Tôi nói chắc với ông ấy là tôi muốn, và còn hẹn với ông ấy một buổi phỏng vấn vào mấy ngày sau.
Ông ấy cho tôi biết đây là một dịch vụ được hưởng hoa hồng trực tiếp, và tôi phải tự lo các khoản chi phí đi lại. Tôi nói, tốt thôi, tôi biết tôi bán được. Tôi cố giấu không để lộ ra vẻ lo sợ, vì tôi chưa bao giờ bán hàng ăn hoa hồng, nhưng tôi cần việc làm, bất cứ việc gì. Ông ấy hứa trong một tuần sẽ gọi cho tôi và cho tôi hay. Tôi cảm ơn về thời giờ ông dành cho tôi. Trong bụng thầm nghĩ, có lẽ chẳng bao giờ ông gọi điện lại cho mình nữa. Vậy mà cuối tuần sau, ông đã gọi và giao việc cho tôi. Bây giờ, tôi cần có một chiếc xe hơi, và Terry đồng ý ký hợp đồng vay tiền chung với tôi. Tôi không muốn nhờ vả như vậy, nhưng tôi không còn biết xoay sở cách nào hơn. Sau 2 tuần lễ tập huấn, tôi bắt đầu lên đường hành sự. Nhưng sau 2 ngày chạy đôn đáo, tôi chẳng bán được gì cả. Tệ hơn nữa, có một khách hàng cũ nhất định không mua quảng cáo nữa. Thế có nghĩa là số tiền dịch vụ của tôi thiệt mất $35.
Tôi không thể làm việc này được. Tôi cứ lẩm bẩm. Nhưng lần này, tôi không đơn thân độc mã. Tôi còn có Terry. Tôi gọi điện thoại cho nàng ở Myrtle Beach. Nàng khuyên tôi nên nhẫn nại và chờ đợi ít lâu. Thật vậy, nàng xác tín đến độ làm cho tôi phải giận chính mình vì đã mau chán nản. Sáng hôm sau, tôi đi bán hùng hục như bị ma đuổi. Rồi cả ngày hôm sau nữa cũng vậy. Đến tối thứ 6, tôi kiếm được hơn $500 tiền hoa hồng. Tuần lễ kế tiếp, tôi kiếm được hơn $800, và trong vòng 6 tháng, tôi đã là một trong 5 người bán hàng giỏi nhất trong cả nước. Thật là khoái trá khi tôi trở lại gặp tay giám đốc ngân hàng để trả dứt món nợ mua xe và làm giấy tờ để vay tiền mua một chiếc xe mới. Chiếc xe này đánh dấu ngày tôi thoát cơn bị cực mà hướng tới cảnh Thái Lai. Lòng đầy tự tin, tôi cầu hôn cùng Terry. Vào tháng 5 năm 1976, nàng trở thành vợ tôi.
Ít tháng sau, khi đang ở Bắc Carolina bán hàng, tôi để ý đến một tờ báo tại một nhà hàng ăn. Đó là một loại báo quảng cáo phát không, kèm theo một số tin tức địa phương. Nhưng cái đó làm nảy sinh nơi tôi một sáng kiến. Vừa về đến Myrtle Beach, tôi nói ngay chuyện này với Terry. Em biết không, đây là một công việc mà anh luôn muốn làm. Anh còn có thể viết một mục cho tờ báo ấy đó.
Anh có khùng không đó?
Terry chợt ngang. Tôi chống chế. Anh làm được mà. Anh đã chứng tỏ là anh bán được quảng cáo. Và
bây giờ cuộc sống anh đã ổn định. Anh làm ra nhiều tiền. Anh lại muốn liều mạng để mất hết vì mấy cái trò ngu ngốc.
Ê, anh đã xuống tận đáy vực sâu rồi. Còn sợ gì nữa? Chúng ta làm được mà. Tôi tin chắc rằng cùng với nhau, hai đứa chúng tôi có thể làm được mọi việc.
Nhưng Terry vẫn nghi ngờ và lo lắng. Cuối cùng, tôi thuyết phục được nàng đi với tôi để nói chuyện với viên giám đốc của một tờ tuần báo nhỏ và một nhà in nhỏ ở cách đó khoảng 60 cây số. Khi nghe tôi nói chuyện với ông ấy một cách thông thạo, với những từ nhà nghề như dàn trang, chia cột, chế bản, lên khuôn, vân vân, Terry bắt đầu đổi ý và cuối cùng chịu thua. Vào tháng 2 năm 1977, tôi bỏ việc làm cũ để triển khai một tờ báo mới, đó là tờ The Horry Shopper. Horry là tên vùng chúng tôi đang ở. Sau nhiều thử nghiệm và sai sót, ấn bản đầu tiên đã được phát hành. Thật đáng ngạc nhiên là mục xã luận hàng tuần của tôi trên tờ báo rất được chú ý, vì nó không phải là mục bàn những chuyện phù phiếm. Quả thực, ngay những tuần lễ đầu, mục xã luận thường là mục mà độc giả đọc, trước khi vứt tờ báo vào sọt rác.
dần dần, dân chúng bắt đầu ngóng đợi tờ báo phát hành để được đọc. Họ chặn tôi lại trên đường để nói với tôi là họ thích bài xã luận tôi viết tuần qua. Các mục quảng cáo bắt đầu có hiệu quả như tôi đã tiên đoán. Terry với tôi họp lại thành một đội tuyệt vời. Đến cuối năm thứ hai thì chúng tôi có rủng rỉnh tiền bạc. Năm 1980 là năm ghi dấu nhiều biến cố xảy ra cho chúng tôi. Quan trọng nhất là sự ra đời của con trai chúng tôi, Kennedy. Trong khi đó, công việc làm ăn của chúng tôi tiếp tục phát triển. Chúng tôi xuất bản thêm tờ thứ hai, rồi thứ ba và thứ tư. Đến năm 1982, vì thấy chi phí in ấn gia tăng, chúng tôi quyết định trang bị một dàn máy in để tự in lấy. Nó làm chúng tôi phải vét hết tiền trong ngân hàng. Nhưng tôi tin là chúng tôi sẽ không bị kẹt lâu đâu. Bây giờ, chúng tôi có số phát hành trên 55.000 bản, phủ kín một địa bàn trên 100 cây số quanh tỉnh Myrtle Beach với 35 nhân viên, và tuy thường xuyên thiếu tiền mặt nhưng trên giấy tờ thì chúng tôi xem ra vẫn ngon lành.
Bức tường sau lưng bàn giấy tôi treo đủ thứ bằng khen. Tôi tham gia nhiều câu lạc bộ dân sự, đang là chủ tịch hội những nhà xuất bản quảng cáo cấp khu vực và là thành viên ban quản trị cấp quốc gia. Năm 45 tuổi, căn cứ theo các tiêu chuẩn đã được người đời công nhận, cuối cùng tôi được coi là người thành đạt. Cuộc sống thật tốt đẹp vượt cả những gì tôi dám hy vọng. Thế rồi một sáng thứ bảy, khi chúng tôi đang làm việc chung với nhau ngoài sân, Terry nói là chúng tôi phải đem đứa con trai, nay đã 2 tuổi, đến nhà thờ để chịu phép rửa tội. Trong lòng tuy phập phồng lo sợ, nhưng bề ngoài tôi cứ tảng lờ đi, hy vọng nàng sẽ quên việc đó. Nhưng nàng cứ nhấn đi nhấn lại không thôi, rốt cuộc tôi phải nói.
Này, anh không đi nhà thờ lại, dù chỉ để cho Kennedy đi chịu phép rửa tội. Anh không muốn tin vào nhà thờ, anh cho đó là sự giả hình, anh đã chán ngấy nhà thờ cho đến chết. Không cần biết là tôi đang giận, nàng cứ kiên trì.
Ít ra chúng ta phải đi nhà thờ vì con chứ. Khi lớn khôn, nó có thể tự quyết định.
Nàng cứ từ tốn nói khiến tôi nản lòng. Rốt cuộc tôi phải đầu hàng. Thôi được, tôi bực bội khua tay nói lớn tiếng. Vậy chỉ đi đến nhà thờ để con chúng ta được phép sửa tội chừng đó thôi nhé. Không có đi thêm nữa nha. Vợ tôi tìm thấy một nhà thờ Lutheran cách nhà khoảng 2 cây số. Nhà thờ có một chương trình học đạo cho trẻ rất tuyệt vời. Nghĩ đó là nơi lý tưởng cho Kennedy, nàng quyết định cùng đem con đến đó. Mà không ngờ rằng gia đình tôi vốn gốc thuộc giáo phái Lutheran. Việc trước tiên là nàng phải gặp vị mục sư. Thứ sáu sau đó, khi chúng tôi vừa xong bữa ăn tối, thì nghe tiếng chuông cửa reo. Đó là mục sư William Wingard ở nhà thờ Thánh Philip thuộc giáo phái Lutheran. Ông cùng với vợ ghé qua thăm xã giao, hy vọng sẽ thuyết phục chúng tôi gia nhập giáo hội của họ.
Tôi nổi nóng. Trong gia đình, chúng tôi có một nguyên tắc cơ bản là dù áp lực có nặng nề đến đâu, chúng tôi cũng không bao giờ thảo luận về công việc trong các ngày cuối tuần, cho dù hoàn cảnh thúc bách mấy đi nữa. Và nếu được, chúng tôi tránh làm bất cứ việc gì trong những tối thứ sáu. Đó là một nguyên tắc tốt, thường tỏ ra là một biện pháp độc đáo giúp đầu óc chúng tôi tỉnh táo. Thế mà bây giờ lại có người không hẹn mà đến làm gián đoạn, lại còn để nói toàn chuyện tôn giáo. Bill Wingard tối hôm đó bị rơi vào tổ ong vò vẽ. Ông ta với bà vợ đến chưa được 10 phút thì đã nghe tôi tuyên bố thẳng thừng.
Tôi không thích gia nhập giáo hội của ông, bây giờ cũng như mãi về sau.
Theo tôi, cuộc viếng thăm của ông ấy chỉ làm phí thời giờ của ông cũng như của tôi. Dầu vậy, tôi mến phục ông vì sự kiên nhẫn đôn hậu của ông. Ngay sau đó, Tôi không ngờ lại nghe thấy chính mình đồng ý đến nhà thờ đôi ba lần, cho đến khi Kennedy được chịu phép rửa. Nhưng chỉ có thế thôi, chứ đừng mong tôi thay đổi ý kiến. Được đằng chân lên đằng đầu, trong lần thứ nhất đến nhà thờ, Terry đã năn nỉ tôi đi với nàng đến dự lớp học trường Chúa Nhật dành cho người lớn trước giờ thờ phượng. Rồi tuần kế tiếp cũng vậy, hầu như chẳng ai nói chuyện với tôi, và tôi tự nghĩ, đúng, chẳng có gì thay đổi. Nhà thờ vẫn là nơi tụ tập một bọn người giả hình.
Nhưng đến Chúa Nhật thứ ba, tôi phát biểu trong buổi thảo luận của lớp học. Sau đó có vài người cho tôi biết họ rất thích mục xã luận tuần vừa qua của tôi. Do đó tôi nghĩ, có lẽ mình đã xét đoán họ quá khắt khe. Rồi có hai phụ nữ trong lớp học hỏi tôi có muốn dạy một vài lớp không. Làm sao mà tôi từ chối được chứ? Cái tôi nó không cho phép điều đó. Chẳng bao lâu tôi đã đến đó dạy đều đều, mà còn tham gia ủy ban này, ủy ban kia. Đến khi mục sư Wingard hỏi tôi là ông có thể ghi thêm tôi vào danh sách ứng viên hội đồng nhà thờ không, tôi liền ưng thuận. Tôi rất ngạc nhiên là mình đã được bầu.
Rất thản nhiên, theo cách thức và thời gian của tôi nhìn nhận rằng trở lại với nhà thờ là tốt, và tất cả đều do vợ tôi muốn cho con trai chúng tôi được chịu phép rửa tội. Tôi mỉm cười khi nhớ đến câu Kinh Thánh, và một trẻ thơ sẽ dẫn dắt họ. Và ngày Chúa Nhật, lẽ nào trước đây mới chỉ có 4 ngày? Khi đang giảng dạy tại trường Chúa Nhật là chính lúc tôi được nghe nói đến Mễ Du lần đầu tiên. Lúc từ từ chìm vào giấc ngủ, dường như tôi nghe thấy những lời ấy lần nữa trong lòng tôi. Con là con của mẹ. Mẹ xin con hãy làm theo ý con mẹ.
Hãy viết về Mễ Du, và nếu con chấp nhận, việc này sẽ trở nên sứ mạng của đời con.
Chương thứ 5. Hãy viết về Mễ Du. Tôi giật mình thức dậy, cổ tê cứng do tư thế nằm bất cần của tôi trên đi văng. Hé mắt nhìn đồng hồ tay, tôi thấy đã gần 6 giờ sáng. Lúc lắc cái đầu, tôi đi vào phòng ngủ sửa soạn đi làm. Terry dậy sau vài phút, chuẩn bị bữa ăn sáng và đánh thức các con. Tôi đi vào bếp và loay hoay giúp nàng.
Này Terry, anh làm gì bây giờ với chuyện đó đây?
Nàng nhận thấy là sự việc xảy ra tối hôm qua đến giờ chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn khăng khăng là đã nhận được một sứ điệp từ Đức Trinh Nữ Maria. Nàng thở dài nói, thôi được, anh cứ đi mà viết về cái đó, rồi chấm dứt với nó luôn đi. Tôi chắc chắn đó là việc tôi phải làm, nhưng tôi cần có lời xác nhận của nàng. Và tôi cũng biết là không bao giờ tôi có thể chấm dứt với việc ấy được.
Đến nơi làm việc, tôi nhấp một tách cà phê và bảo Denise, nhân viên tiếp tân, rằng tôi sẽ không trả lời bất cứ cú điện thoại nào. Tôi không muốn bị quấy rầy vì bất cứ việc gì. Khóa cửa phòng lại, duyệt qua những điểm đã ghi từ quyển sách và từ cuộn băng video, tôi nhét lẹ một tờ giấy trắng vào máy đánh chữ. 2 tiếng đồng hồ sau, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy. Không phải là tôi đang cuống cuồng lên, vì còn rất nhiều thời gian, hơn 2 ngày nữa để viết nếu cần. Vấn đề không ở chỗ viết cái gì, mà là ngược lại, có quá nhiều điều để viết. Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, tôi không nên viết và in ra cho công chúng đọc rằng tôi đã nhận một sứ điệp riêng từ Đức Trinh Nữ Maria. Bài viết phải hết sức khách quan, nếu không, dân chúng sẽ nghĩ là tôi đã đi quá chớn. Càng xác tín mình đã lãnh được sứ điệp khó tin đó, tôi càng dè dặt, không muốn liều mất uy tín nhà báo của tôi.
Lật lại quyển sách của linh mục Farisi, tôi bắt đầu ghi thêm nhiều điểm khác. Không thể nào viết hết bằng ấy thứ vào trong một bài báo. Một tiếng đồng hồ nữa qua đi, tôi cố gắng khởi đầu bằng cách tả cảnh ngôi làng nhỏ bé có tên Mễ Du ấy. Tôi giật trang giấy ra khỏi máy chữ, vo tròn nó lại và ném vào sọt rác. Nó rơi ra ngoài. Tôi thử đánh máy lần nữa.
Các bạn có tin vào phép lạ không?
Sau khi nhìn vào tờ giấy trong giây lát, tôi giật mạnh nó ra và vứt vào sọt rác. Nó cũng lại rơi ra ngoài. Bây giờ tôi bắt đầu phát hoảng. Tôi đã từng kinh nghiệm cái bí của nhà văn, nhưng chưa bao giờ như lần này. Tôi ngồi đó, chết lặng đi vì không còn biết viết gì lên giấy. Chính lúc đó, một lần nữa, tôi cảm thấy vang lên trong tôi một sứ điệp. Lần này là một lời khiển trách.
Hãy cầu nguyện thêm và học hỏi thêm. Tim tôi nhảy vọt lên, nhưng lần này cú sốc không đến nỗi mạnh lắm. Thay vào đó là một sự chấp nhận bình thản, dù đôi chút ngập ngừng, được nhẹ nhàng hướng dẫn qua những bước sơ khởi buổi đầu, để thực hiện sứ mạng viết về các biến cố Mễ Du. Chắc chắn sẽ phải viết không chỉ một bài, mà nhiều hơn mới có thể kể toàn bộ câu chuyện. Trong khi đó, rõ ràng là không kịp có bài đầu tiên cho số báo tuần tới. Đơn giản, chỉ vì tôi chưa có đủ thì giờ. Tôi rời văn phòng và bước vào khu vực in ấn. Ở đây, viên quản lý nhìn tôi như đang chờ đợi một cái gì. Tôi nói, này Smitty, tôi không có bài nào cho tuần sau đâu nhé. Anh nên cho bài khác vào chỗ đó đi.
Anh ta định phản đối, nhưng tôi đã ngắt lời.
Đúng ra có thể tôi sẽ không có bài nào cả trong nhiều tuần tới.
Rồi tôi bỏ đi trước khi anh có ý kiến. Biết rằng mình không thể tập trung vào một vấn đề nào khác, tôi quay về văn phòng và gọi điện thoại cho Mary Jeffcoat. Hy vọng cô ấy biết nơi nào tôi có thể lấy thông tin về sự kiện hiện ra và câu chuyện Mễ Du. Cô cho tôi cái tên Jim Stoffel, đang sống tại Bắc Myrtle Beach. Và thật là ngẫu nhiên, anh sẽ cùng với vợ là Rosie đến Mễ Du vào ngày 1 tháng 11 tới đây. Mary nói thêm, Jim, có một quyển sách khác về Mễ Du, tôi có thể mượn cho anh nếu anh muốn xem.
Cảm ơn Mary nhiều, tôi cần nó lắm.
Tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, và với tấm lòng phục tùng mệnh lệnh tôi vừa tiếp nhận lúc nãy, tôi cúi đầu xuống và cầu nguyện lớn tiếng.
Lạy Chúa, con thực tình không biết điều gì đang xảy đến cho con hoặc tại sao, nhưng con sẽ cố. Tôi cảm thấy cầu nguyện như thế có hơi gượng gạo, nhưng lại rất tốt. Tôi quyết tâm hoàn thành điều đã đòi hỏi ở tôi, và nếu có cần vài tuần lễ để nghiên cứu tìm hiểu, thì tôi cũng sẽ làm. Tối hôm đó, Mary mang đến quyển sách mới. Tôi liền đọc ngay, tác giả Joseph Palacio là một linh mục công giáo, đã viết nhiều sách về việc hiện ra tại Fatima. Ngài kể chi tiết về những biến cố nguyên thủy tại Mễ Du, theo quan điểm của một người đã từng điều nghiên các vụ hiện ra khác của Đức Trinh Nữ Maria. Tôi đọc mê mải, và chỉ trong 2 ngày, tôi đã đọc xong.
Bây giờ, để biết về bối cảnh câu chuyện, tôi cần tìm thêm nhiều tư liệu về những cuộc hiện ra nói chung. Tôi kiếm ở trong sổ niên giám điện thoại để tìm một hiệu sách công giáo, và đã rất ngạc nhiên vì không thấy có một hiệu sách nào trong khắp bang Nam Carolina. Hiệu sách công giáo gần nhất là ở Charlotte, Bắc Carolina, cách đây hơn 300 cây số. Tình cờ làm sao, mấy ngày sau đó, tôi lại có việc phải đi Charlotte. Ở đấy, tại một tiệm sách, tôi tìm được một cuốn lịch sử về các vụ hiện ra của Đức Maria có từ thế kỷ thứ 16. Cũng thế, tôi rất hài lòng tìm ra được một sách khác về Mễ Du do cha Svetoza Krasavic, một linh mục Croatia, đã từng liên quan trực tiếp đến sự kiện hiện ra ở Mễ Du.
Tôi bắt đầu đọc lịch sử các lần Đức Mẹ hiện ra và quá đỗi ngạc nhiên khi biết được các vụ đó đã xảy ra trên 1.900 năm tại nhiều nơi mà tôi đã được nghe nhưng không bao giờ để ý đến. Tại Guadalupe, Mễ Tây Cơ, năm 1531, Đức Mẹ Maria đã hiện ra với một người da đỏ bộ lạc Aztec 51 tuổi tên là Juan Diego. Năm 1858, Đức Mẹ Maria đã hiện đến với Bernadette, một thiếu nữ Pháp tại Lộ Đức. Rồi vào đầu thế kỷ 20 này, cho ba em tại Fatima, nước Bồ Đào Nha. Rồi còn nhiều lần khác tại Knok, nước Ái Nhĩ Lan, và Garabandal, nước Tây Ban Nha. Tôi đặt cuốn sách xuống, lắc đầu, chép miệng. Vậy ra, điều xảy ra tại Mễ Du không có gì là mới lạ. Nhưng tôi còn ghi rõ, chưa bao giờ Đức Mẹ lại hiện ra một cách liên tục, lâu dài, và cho nhiều trẻ thị nhân cùng một lúc như thế.
Sách của Linh Mục Svetoza Krasavic cho đến nay là quyển sách hay nhất về các vụ hiện ra tại Mễ Du, hay hơn tất cả các sách khác, chỉ kể đi kể lại những chi tiết của những ngày đầu. Ở chỗ ông còn thêm vào các chi tiết ấy một vẻ thiêng liêng, nó diễn tả rất sát với những tâm tình tôi đã có khi khám phá ra phép lạ này. Lời văn của ông bình dị và trực tiếp, khiến bạn phải dừng lại để suy nghĩ và hình dung đến những gì đang xảy ra ở ngôi làng nhỏ bé ấy. Chỉ có một đoạn ngắn ở bìa lưng cuốn sách giới thiệu linh mục dòng Francisco đó. Vậy mà ngay lập tức, tôi đã cảm thấy gắn bó với ông.
Cuối cùng, tôi đã sẵn sàng để viết về Mễ Du. Thời gian nghiên cứu chiếm gần hết tháng 11, nhưng không phải thời gian uổng phí. Do tính cách sâu rộng của câu chuyện, tôi quyết định viết thêm một loạt 4 bài và cho ra mắt độc giả trong suốt tháng 12, với hy vọng kết thúc đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Tôi vội vàng trở lại văn phòng, dặn Denise lần nữa là đừng để ai quấy rầy tôi. Vừa đút tờ giấy vào máy đánh chữ, tôi thấy thôi thúc, muốn cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài về việc này. Tôi thầm thĩ tiếp, xin Chúa giúp đỡ con trong những gì con phải làm. Ý tưởng đến với tôi khi tôi cần, và mấy ngón tay bay trên bàn phím của máy đánh chữ, khi tôi khởi sự. Bài báo thứ nhất.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Bà là ai nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.